Mười nhỏ. Những vết trầy trên hai cánh tay của anh Nhu tưởng nhẹ không có gì đáng ngại. Không ngờ, hai hôm sau, bỗng sưng tấy lên, bắt đầu mưng mủ, làm anh Nhu phát sốt. Ai cũng ngạc nhiên, sao vết thương chuyển biến nhanh đến thế. Anh Nhu bảo, có lẽ anh bị nhiễm trùng máu, bị tetanus, phải tiêm kháng sinh liều cao. Anh nhớ, hình như xe ba gác anh kéo đã lao xuống rãnh, kề liền với đống sắt vụn phế thải bên hồng quán nước. Mưa nắng đã làm đống sắt hoen rỉ vàng khè, lẫn với màu đất cấp phối trải đường. Tôi và thằng Bảo, thằng Nam, lập tức chạy ra bến sông xem lại. Quả đúng như vậy, anh Hoàng mượn chiếc xe đạp của thầy Tính đèo anh Nhu đến bệnh viện. Mấy đứa chúng tôi bám theo xe, vừa đi vừa chạy, gằn cố cho kịp. Anh Nhu là người anh cả của chúng tôi, là linh hồn của cả nhóm. Anh bị bệnh, ai cũng buồn, cũng lo. Mọi việc đều trở nên chểnh mảng, ăn uống thất thường, sinh hoạt tạm bợ. Lo nhất là bệnh của anh, không biết có xảy ra chuyện gì không. Khi anh Hoàng kể lại lời các bác sĩ chẩn đoán, anh Nhu bị nhiễm trùng khá nặng, nhưng do phát hiện sớm, đưa đi bệnh viện kịp thời nên không đến nỗi nào. Cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn một nỗi lo, không biết viện phí, tiền thuốc thang có nặng lắm không. Về khoản tiền nong, mấy anh em tôi không lấy gì làm dư giả. Tiền làm thêm được hầu như chỉ vừa đủ cho các bữa ăn hàng ngày và dư ra chút đỉnh. Mấy hôm nay lại đang nghỉ việc. Tôi biết không ai nói ra, nhưng tất cả cùng đang lo nghĩ về chuyện ấy. Trên đường đi thăm anh Nhu về, qua con mương nhỏ, thấy nước trong mát ngập cả bờ cỏ, thích mắt quá. Thằng Bảo rủ tôi và thằng Nam ngồi chơi một lát. Dưới bóng cây xà cừ xơm xòa, ba đứa cùng nằm lăn ra bên cạnh con mương. Thằng Bảo bỗng ngồi nhổm dậy, mắt sáng lên. Con mương này nhiều cá quá chúng mày ạ. Bắt một mớ về đánh chén đi. Lâu lắm rồi, không có chất tanh, thèm ghê. Nam nói giọng uể oải. Có cần câu quái đâu mà câu. Cần gì cần câu? Bảo bực giọng. Để tao chỉ cho hai đứa mày cách bắt cá đặc biệt. Cứ gọi là ăn mệt nghỉ. Nói rồi, Bảo cởi phăng quần áo, chỉ đánh mỗi chiếc quần đùi, lội ào xuống mương. Nó giục bọn tôi. Chúng mày cùng xuống, làm theo tao cho lẹ đi. Mỗi đứa một tay, chẳng mấy tí mà xong. Vừa nói, nó vừa vụt tay xuống bùn, vóc lên từng vốc bùn non với rồng cỏ. Nó lấy chân đạp mạnh vào bờ mương, bữa ra từng vườn đất lớn cỏ mọc dày, khệ nể bưng lên, rồi cẩn thận xếp thành hàng chắn ngang dòng mương. Tôi và thằng Nam chăm chú nhìn nó làm, rồi bắt chước làm theo. Vừa hăm hở vóc đất, Bảo vừa giải thích. Cả dòng mương dài thế này thì bắt sao được cá, phải khoanh vùng nó lại. Ta lấy đất, lấy bùn và cỏ rong đắp hai bờ, chắn ngang dòng mương, tạo thành một cái chuôm nhỏ, cá chạy đằng trời, tha hồ bắt. Tôi và Nam vẫn chưa hiểu hết ý thằng Bảo, nhưng cứ làm theo lời nó chỉ dẫn. Ba thằng vóc đất chừng 10 phút thì đắp xong một bờ chắn ngang dòng mương. Bảo dẫn tôi và Nam đi ngược lên chừng 10 mét, lại đắp thêm một bờ đất nữa. Nó cười híp cả mắt lại. Thấy chưa? Thấy rõ ý đồ của lão mổ chưa? Vậy là lũ cá bị nhốt trong chiếc ao nhỏ này, thả sức mà bắt. Đắp xong bờ đất thứ hai, cả ba đứa thì nhào tát nước. Cũng may mà hôm nay cả ba cùng đội mũ. Cứ vụt mũ lá gồi xuống nước, trút ra ngoài mương. Chẳng mấy chốc, nước trong ao đã gần cạn, chỉ còn ngập đến ngang bắp chân. Bảo ra lệnh. Thôi, ngừng tát. Bây giờ hai đứa làm theo tao nha. Bảo đi trước. Hai đứa tôi theo sau. Ba đứa cứ đi đi lại lại, từ bờ đất này sang bờ đất kia. Chân sụp sâu dưới bùn, cố khu khoắn cho nước đục ngầu lên. Vừa sụp bùn, Bảo vừa giảng giải. Bọn cá sẽ sặc bùn, đờ đẫn như lũ mất hồn, chúi sâu dưới các lốt chân, cứ thế mà tóm chúng bỏ giỏ. Quả nhiên, lũ cá nằm im thinh thít dưới các lốt chân chúng tôi thật. Ba đứa cứ lầm khơm dò dẫm từng bước một, đưa hai tay quờ quạng dưới bùn nhão, khéo léo tóm gọn lũ cá. Không có giỏ, cứ vứt tạm lũ cá vào một hốc đất, sau thu gom lại. Thế mà cuối cùng cũng được gần đầy ba chiếc mũ. Thôi thì cá rô, cá diếc, cá đuôi cờ, tôm, cua, đủ cả. Thằng Nam cười hả hê. Chiều nay được một bữa ngon lành rồi, chỉ tiếc anh Nhu không có nhà. Thì mang vào bệnh viện cho anh, chứ khó gì. Bảo nói thủng thẳng. Thôi, xong việc rồi, ta lại phá bờ đi, để cho con mương nó chảy thông dong. Đắp thì vất vả, chứ phá đi thì quá dễ. Chỉ vài cú đạp mạnh, hai con bờ đã đổ nhào để dòng nước lưu thông trở lại. Ba đứa ngược lên phía trên một đoạn, thì nhào vụt nước rửa mặt mũi, chân tay. Đứa nào đứa nấy, mặt mũi tươi rói, cười hả hê, mặc dù có mệt bản người. Ngồi nghỉ bên mương nước, thằng Nam ra sức tán dương tài bắt cá của thằng Bảo. Thằng Bảo hỉnh mũi, bốc lên. Thế này đã thấm tháp gì, để rồi tao sẽ cho hai đứa mày xem lắm trò hấp dẫn hơn nhiều. Hôm nào, bọn ta về, đi bắt ếch chơi, rồi đi câu tôm, đi cuốc chạch, đi bắt cá cống, đi mò ốc. Chúng mày có khoái ăn ốc luộc không? Cái ăn ốc luộc là tao khoái nhất hạng. Ốc luộc chấm nước mắm gừng, chà chà, chỉ no căng bụng chứ không hề chán. Tao có một cách bắt ốc cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong vài phút, tao có thể vơ được cả một rổ đầy. Mày chỉ bốc phét. Thằng Nam tương luôn một câu làm thằng Bảo tức điên, nhảy chồm lên như bị kiến lửa đốt. Mày bảo ai bốc phét, đừng có hỗn láo nhá. Không tin, để rồi tao biểu diễn cho mà coi. Nếu tao nói đúng, mày mất cho tao cái gì? Hai đứa cứ cãi qua cãi lại mãi. Tôi phải can mấy lần, chúng mới chịu yên. Thằng Bảo chợt nhích lại gần tôi, nói một cách rất thành thực. Mày ạ, tao nghĩ ra rồi. Hay là từ nay, bọn mình thôi không đi chở gạch đá thuê nữa. Đi bắt cá, bắt cua, đem ra chợ bán, có khi lại hay đấy. Vừa bán được tiền, lại vừa được lang thang trên các sông hồ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước ý định mới mẻ của thằng Bảo. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại nó. Cậu nói đùa hay nói thật đấy? Bảo vẫn nói một cách rất hồn nhiên. Thật chứ sao lại đùa? Cái trò bắt tôm cá là sở trường của tao từ nhỏ. Tao có tiếng là xá cá đấy mày ạ. Nhiều người đi câu về tay không, chứ tao đã ra quân là chỉ có mang chiến thắng trở về. Võ của tao bao giờ cũng đầy nhóc nhá. Tôi cười bảo nó. Không được đâu Bảo ơi, còn học hành, bài vở, còn bao nhiêu thứ chuyện nữa. Thì lâu nay chúng mình vẫn đi làm đó thôi, có sao đâu. Đi làm gọn trong một buổi thì được. Giờ đánh bắt tôm cá, phải đi xa, rồi còn chuyện ra chợ bán nữa chứ, đâu có đơn giản. Thôi, dẹp chuyện đó đi. Để anh Nhu ra viện rồi sẽ tính. Bảo ngồi thần mặt ra, mắt đã hiếp, càng thêm hiếp, làm tôi không nhịn được cười. Nó sừng sộ nạt tôi. Mày cười cái gì? Tao lại cho một quả tống bây giờ. Nói vậy thôi, chứ nó vẫn ngồi yên. Tôi biết, chẳng bao giờ nó đụng đến tôi. Đối với tôi, chẳng hiểu vì sao, bao giờ nó cũng có cách đối xử hơi khác với những đứa khác, yêu quý hơn, thậm chí có phần còn nể trọng nữa. Về cách tài bắt ốc như nó đã khoe, chẳng phải chờ lâu, chỉ mấy hôm sau là tôi và thằng Nam được chứng kiến liền. Cứ gọi là bái phục nó sát đất. Đi học về, nó thủng thẳng hỏi, hôm nay chúng mày có muốn ăn ốc luộc không? Muốn chứ sao không? Thằng Nam trả lời đầy vẻ thách thức. Thế thì đừng nấu cơm nữa, để bụng mà ăn ốc. Cho chúng mày ăn kỳ này chán thì thôi. Chợt nó nhớ ra điều gì, mắt bỗng sáng lên tinh quái. Nhưng nếu tao nói đúng, thằng Nam phải mất cho tao cái gì? Gì cũng được, tùy ý mày. Mày sẽ phải cõng tao đi học, cả đi lẫn về, suốt trong một tuần nhá. Được thôi, mà nếu mày nói bốc phét, mày cũng phải cõng tao y như thế. Hai thằng hăm hở, ngoéo tay nhau giữ lời hứa. Thấy Bảo quá tự tin, tôi vẫn hoài nghi, hỏi nó. Gần tối rồi, mai mới đi bắt chứ, đi liền bây giờ. Bảo đảm 10 phút là ăn liền. Thằng Thiện cầm rổ đi theo tao. Còn thằng Nam chạy sang nhà bác Bảy xin nắm lá chanh, lá bưởi. Nhớ bẻ mấy chiếc gai bưởi về để lấy ốc. Nó nói một cách dứt khoát, đầy tự tin, làm cho cả tôi và thằng Nam đều chột dạ. Nó nói thật, chứ chả bỡn đâu. Tôi đi theo sau nó, ra đến đầu ngõ, nó còn quay đầu lại giục thằng Nam. Mày chạy đi xin lá chanh ngay. Kẻ bọn tao về không kịp có lá thơm mà luộc. Nhớ xin thêm cả gừng. Không có gừng là không ra món ốc luộc đâu. Tôi đi theo Bảo, lòng phấp phỏng không biết nó sẽ giở trò ma mảnh gì nữa. Nhưng ngay lập tức, tôi phải sững sờ trước biệt tài của nó. Bảo sáng quần, lội xuống ao cách nhà chừng vài trăm mét. Bên cạnh xưởng cưa, nó bảo tôi. Mày khỏi phải xuống, mình tao là đủ. Rồi mày xem, có mất quá 10 phút không? Cho đến lúc ấy, tôi vẫn không tin là nó nói thật. Bảo cúi người, đưa tay quờ quạng dưới ao, nhẹ nhàng vớt lên một tấm gỗ xẻ. Khi tấm gỗ nổi trên mặt nước, tôi sửng sốt, trông thấy cả trăm con ốc to nhỏ bám đầy mặt phẳng. Bảo kêu lên, giọng đắc thắng. Mở to mắt ra mà trong này, có đúng là ốc bươu ốc gạo đây không? Quăng đổ xuống đây cho tao, mau! Vừa tiếp tục nâng tấm gỗ xẻ, Bảo vừa đưa tay gạt ốc vào rổ. Hết tấm gỗ xẻ này, lại vớt lên tấm gỗ xẻ khác, lại cứ thế mà gạt ốc vào rổ. Chỉ 4-5 tấm gỗ xẻ, nó đã được đầy một rổ ốc. Tôi chỉ còn biết đứng trân trân ra mà nhìn thằng Bảo. Nó khệ nệ bưng rổ ốc, bước lên bờ, không nói không rằng vì biết là tôi đã bị khuất phục hoàn toàn. Giọng nó đầy độ lượng. Thôi, giờ thì tới nhiệm vụ của mày. Bưng rổ ốc về, rửa sạch và đổ vào nồi, nổi lưới lên. Như một tù binh an phận, tôi hiền lành tuân theo mệnh lệnh của nó. Về đến nhà, thằng Nam vẫn chưa về. Một lúc lâu sau, nó mới nhẫn nhà xuất hiện với lời nói dẻo. Thế nào, về tay không hả? Làm tao phí công toi. Nó há hốc mồm, không nói hết câu vì thấy rổ ốc trên nền giữa sân. Vẫn chưa tin hẳn, Nam hỏi. Chắc mày mua sẵn để trộn bọn tao hả? Thôi, đi luộc ốc đi, đói lắm rồi. Bảo tỏ vẻ không chấp, nó cẩn thận dặn thêm. Đừng có đổ nhiều nước nhá, chút xíu nước thôi. Sôi một lát thì bắt ra ngay, kẻo ốc đứt hết ruột, hỏng ăn. Nhớ cho lá bưởi lá chanh vào cho thơm, cả một nhúm muối nhỏ nữa. Vừa đun bếp, Nam vừa quay ra hỏi vặn tôi. Đúng là nó bắt đấy à? Mày có tận mắt trông thấy nó bắt không? Bắt ở đâu mà nhanh thế? Tôi phải tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện cho thằng Nam nghe. Tôi nói cho nó biết cả chuyện thằng Bảo tiết lộ thêm. Từ mấy hôm trước, đi ngang qua xưởng cưa, thằng Bảo đã lén lao mấy tấm ván xẻ xuống ao để cho bọn ốc bám vào, để hôm nay chỉ việc ra mà gạt vào rổ. Thằng Nam ngồi đun bếp, háo hức nghe tôi kể, nhưng qua ánh lửa, tôi vẫn nhận ra vẻ mặt nó càng lúc càng xịu xuống. Có lẽ nó nghĩ đến chuyện trong suốt cả tuần tới, nó sẽ phải chịu cực hình. Đó là cổng thằng Bảo đi học. Chắc chắn không chỉ có chuyện cổng đơn thuần, mà kèm theo đó còn là những chuỗi cười đàm tiếu của bạn bè và nhiều trò tinh quái khác của thằng Bảo. Sau lần ấy, Bảo còn trổ tài bắt cua, đào hang bắt ếch, làm bọn tôi phục lăng. Nhìn hang nào có cua có ếch, nó biết ngay, chứ không rù rờ như thằng Nam và tôi, mất rất nhiều công sức mà ít có kết quả. Thấy tôi và Nam thực sự thán phục tài nó, Bảo càng nung nấu ý định trở thành người bắt cua cá chuyên nghiệp. Khi nghe nói lại chuyện đó, anh Nhu và anh Hoàng ôm bụng cười, Bảo vẫn tỉnh khô. Nó thành thực tin vào khả năng siêu việt của nó và lấy làm ngạc nhiên là làm sao bọn tôi lại có thể đem cái nguyện vọng rất chính đáng ấy của nó ra mà giễu cợt. 11 nhỏ. Trong suốt cả thời niên thiếu, khi học cấp 2 và cấp 3, tôi thuộc lớp đàn anh lớn tuổi, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất là anh Nhu. Tôi biết anh Nhu từ rất lâu rồi, từ năm 1953, khi còn đang kháng chiến chống Pháp, gia đình tôi tản cư lên vùng Yên Thế. Lúc đó, tôi còn học lớp 3, nhỏ xíu, còn anh học lớp 7, cùng với chị Trọng, chị Nga và anh Hiệu tôi. Tuổi học ngày đó không nhất loạt giống nhau như bây giờ, cùng học một lớp, nhưng anh Nhu hơn chị cả của tôi 1-2 tuổi. Quê anh ở mãi huyện Gia Lương, Bắc Ninh, lúc ấy đang còn bị địch tạm chiếm. Anh trốn nhà ra vùng tự do để khỏi bị bắt đi lính và được tiếp tục theo học. Gia đình ở xa, lại có nhiều khó khăn, không có điều kiện chu cấp tiền cho anh ăn học. Anh phải hoàn toàn tự túc. Cùng với năm anh chị em tôi, anh và mấy bạn bè nữa thuộc nhóm những học sinh nghèo phải kiếm việc làm thêm ngoài giờ học. Chúng tôi được các thầy cô giáo trong trường hết lòng yêu thương giúp đỡ, tìm việc cho để làm. Có lúc, mấy anh em nhận thóc của nhà nước về xây giả để lấy tấm, cám vụn và một ít tiền công. Các chị tôi là con gái khéo tay thì dần sàng. Các anh lớn và bọn nhóc chúng tôi thì xúm vào xây giả. Có khi nhiều việc, chúng tôi hì hục xây giả suốt đêm. Hết việc xe giả gạo, các anh chị lại kiếm được việc xe đây để cho người ta dệt bao tải đường gạo. Suốt ngày đêm vang lên tiếng xe xe, lách cách vui tai. Các anh các chị thành thạo hơn thì xe đây dọc, sợi nhỏ mịn, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Còn bọn nhỏ tuổi như tôi chỉ được xe đây ngang, sợi to, công việc đơn giản. Bận bịu suốt ngày nhưng mà vui, chúng tôi tự hào là đã tự lực cánh sinh, sống tự lập được, không phải nhờ cậy vào gia đình. Hai nhân vật trụ cột của cả nhóm học sinh nghèo chúng tôi hồi đó là anh Nhu và chị Trọng. Chị cả của tôi lúc ấy mới 16 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, lắm lúc tôi vẫn không thể nào hiểu nổi sao hồi ấy các anh chị của tôi lại giỏi đến thế. Vừa đi học, vừa đi làm, lại còn bao công tác đoàn, đội, hợp hành sinh hoạt liên miên. Vậy mà mọi việc vẫn chạy băng băng, lúc nào cũng tươi cười, cũng hò hát. Những đêm liên hoan, đèn đuốc sáng trưng, sặc sụa, mùi dầu, mùi khói khét lẹt, những điệu nhảy đơn giản. Chỉ có mỗi một động tác, vung tay bên này, hất chân bên kia với những lời ca mộc mạc. Đầy gió đầy trong rừng, dân Liên Xô ca múa trên đồng hoa. Chị Ngà tôi nổi tiếng khắp trường với tiết mục múa Bà Chu cho trứng, mô tả câu chuyện một bà lão nông dân đem những quả trứng gà phân phát cho các chí nguyện quân Trung Quốc trước khi lên đường đi đánh Mỹ ở Triều Tiên. Chị Trọng tôi đi họp hiệu đoàn nhà trường về, vừa xe đây vừa dạy mấy đứa nhỏ chúng tôi bài hát về công cuộc thi đua yêu nước. Vì ai mà thi đua? Vì kháng chiến, vì nhân dân. Vì ai mà thi đua? Vì muốn giết hết quân thực dân. Chúng ta cùng thi đua, vì thi đua là yêu nước. Chúng ta cùng thi đua, vì thi đua là giữ vững hòa bình. Bài hát đầy chất chính trị khô khan ấy, vậy mà mấy đứa nhỏ bọn tôi cũng ea hát cả ngày không biết chán. Ngay từ những ngày xa xôi đó, anh Nhu đã tỏ ra yêu quý tôi đặc biệt. Có lẽ một phần là do tôi nhỏ tuổi nhất, có vẻ yếu ớt nhất. Thêm nữa, tôi vào loại sáng dạ, học luôn luôn được xếp vào loại giỏi, được mọi người yêu mến. Hòa bình lặp lại, tôi về Hà Nội sống với gia đình một thời gian, phải xa anh Nhu chừng một năm. Lần này quay trở lại Bắc Giang, không ngờ lại được gặp anh, và hơn nữa, lại được cùng sống với anh dưới một mái nhà. Anh thực sự coi tôi như một đứa em ruột thịt. Đối với riêng tôi, anh vẫn có sự quan tâm đặc biệt hơn so với thằng Bảo, thằng Nam. Mỗi lần anh mua sắm gì, như sách vở, giấy bút hoặc bàn chải, khăn mặt, anh đều mua thêm cho tôi. Anh để tôi ngủ cùng giường với anh, lo mắc màn cho tôi ngủ, nhắc nhở tôi từng ly từng tí trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Sau khi ra viện, sức khỏe anh giảm sút hẳn. Kể ra, nếu có điều kiện ăn uống bồi bổ đầy đủ thì chắc anh cũng mau lại sức thôi. Nhưng vì anh ốm, bọn tôi không đi làm thêm được nên mức sinh hoạt còn thấp hơn cả những ngày thường. Hầu như bữa nào cũng chỉ có đọc một món canh, không rau muống tự trồng thì cũng là rau tập tàng hái quanh quẩn bên nhà. Mấy hôm đầu, anh mới ở viện về, thằng Bảo, thằng Nam và tôi rất tích cực đi bắt cá, bắt cua về để cải thiện. Nhưng sau nghe cô Kim phàn nàn, chẳng hiểu sao dạo này thằng Bảo học sút hẳn. Có mấy bài toán bình thường mà cũng không giải được, đến lớp còn ngủ gà ngủ gật, anh Nhu lập tức bắt dẹp hết chuyện tôm cá. Anh mắng cho mấy đứa một trận, đứa nào đứa nấy mặt xanh lét, im thình thịch. Bữa cơm đành phải đạm bạc vậy thôi. Khỏe lại được mấy hôm, nhưng các thầy cô giáo bận đi học chính trị đột xuất 3 ngày, học sinh được nghỉ học, anh Nhu tranh thủ về thăm nhà. Tôi định theo anh về quê chơi, nhưng anh không cho. Anh bảo để dịp nào mượn được xe đạp, anh sẽ đèo tôi cùng về. Gần 50 cây số, đi bộ mất trọn một ngày, anh sợ tôi không đi nổi. Về rồi lại lên ngay cho kịp học, chứ có được nghỉ ngơi gì đâu. Anh mang từ quê lên mấy đấu gạo, ít lạc, ít vừng, đặc biệt có nửa con gà luộc. Anh bảo con gà mới đẻ lứa đầu, chưa được chụp trứng. Mẹ anh thấy anh về, mừng quá, bắt thịt cho anh ăn. Đó là một con gà mái hoa mơ rất đẹp. Nghe anh kể, tự nhiên tôi khựng lại, không sao nuốt được. Thằng Bảo, thằng Nam thì vẫn vô tư, cười nói rỗng rãng. Nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của tôi, anh Nhu lái sang chuyện khác. Tóc thằng Thiện dài quá rồi đấy, lát nữa để anh cắt cho nhé. Anh mới xin được một bộ đồ nghề. Mấy đứa tôi cùng nhau nhau. Đâu, bộ đồ nghề đâu anh? Ai cho anh đấy? Có đủ cả tông đơ, dao kéo không anh? Anh Nhu lấy trong bị cói ra một bọc vải, vừa cởi nút thắt ra, vừa cười hà hà. Của ông chú anh cho đấy, chú ấy mới sắm được một bộ mới toanh, thải bộ này ra. Cũ lắm rồi, dễ đến hơn 20 năm, nhưng còn tốt chán, đủ cả, không thiếu thứ gì. Nhưng anh đã biết cắt tóc chưa? Bảo bỗng hỏi đột ngột. Anh biết cắt rồi, nhưng còn ngượng tay, chưa được thuần thục. Có thời gian anh được ông chú cho cắt thử, toàn lấy đầu bọn trẻ trong xóm ra cắt thí điểm. Đứa nào đứa nấy nham nhở, trông chết cười. Để anh sẽ luyện thêm tay nghề, rồi cắt cho các chú mày, đỡ phải ra hiệu, tốn tiền. Thằng Bảo vỗ tay reo. Cứ thí điểm bọn em trước, sao sẽ cắt cho học sinh cả trường anh ạ? Cứ lấy công rẻ bằng một nửa ở hiệu, khối đứa cắt. Anh Nhu cười hiền lành. Điều đó thì anh chẳng dám nghĩ đến. Trước mắt, cứ quanh quẩn, cắt cho anh em mình đã. Thế nào, Thiện, có dám để cho anh cắt thử không? Nói trước là không được đẹp như ở hiệu đâu nhé. Cần gì đẹp, anh cứ mạnh dạn cắt thử đi, em xung phong cắt trước. Bảo hăng hái. Nếu cắt hỏng,
anh cứ húi trập luôn cho em cũng được, càng mát.
Nếu ông khách nào cũng dễ tính như em, thì anh đỡ quá. Anh Nhu xoa đầu thằng Bảo. Được thế, Bảo lại ba hoa chích chè. Có chuyện này hay lắm, liên quan đến nghề cắt tóc. Cả nhà có muốn nghe không?
Thì em cứ kể đi.
Anh Nhu cười khuyến khích.
Nghe nói ở gần Hà Nội, có một làng chuyên làm nghề cắt tóc. Đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, ai cũng làm nghề cắt tóc. Người thì mở hiệu, người thì đi cắt tóc dạo. Cả nhà có biết vì sao lại có chuyện lạ lùng như thế không?
Chưa ai kịp trả lời, Bảo đã nói luôn. Đó là vì ông Thánh Địa Lý tả ao để đất cho làng đó, cho dân làng đời đời kiếp kiếp làm nghề cắt tóc. Chuyện ly kỳ lắm.
Bảo tinh quái nhìn mọi người. Nó biết ai cũng nóng lòng muốn nghe đầu đuôi câu chuyện, nên cố ý nhẫn nhà, kéo dài thời gian. Nó thủng thẳng kể tiếp.
Nguyên do mọi chuyện là thế này. Có một lần, đã lâu lắm rồi, ông tả ao đi ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế đất, tìm nơi vượng địa. Khi ngang qua làng đó, gặp đúng lúc làng đang mở hội ăn uống linh đình, ông tả ao ghé vào, giả làm người đi đường bình thường. Xin hấp nước nắm sôi đỡ lòng, bọn chức sắc trong làng quát nạt đuổi đi. Khi biết là ông tả ao, bọn họ cuống cuồng xin lỗi, dập đầu tạ tội, truyền mang rượu thịt ra khoản đãi. Họ vật nài ông Thánh Địa Lý, chọn cho làng một miếng đất linh thiêng để thờ cúng, cầu mong cho cả làng làm ăn thịnh vượng, ăn nên làm ra, mở mày mở mặt với thiên hạ. Ông tả ao hỏi các vị chức sắc muốn chọn cho làng làm nghề gì. Bọn họ nói với ông, xin tùy ý tiên sinh, miễn là tiên sinh chọn cho một nghề nào đó để dân làng tôi có thể vít đầu vít cổ thiên hạ mà sống là được. Thế là ông tả ao chọn ngay cho họ mảnh đất truyền đời dân làng, thay nhau làm nghề cắt tóc, tha hồ vít đầu vít cổ thiên hạ.
Thằng Bảo cười sặc cười sụa vì chính câu chuyện do nó kể. Thằng Nam đấm vào lưng thằng Bảo thầm thụp.
Mày chỉ bịa, làm quái gì có chuyện đó?
Tao nghe người ta kể y bon 100%, mày bảo bịa ở chỗ nào? Chẳng thế mà cả làng đều làm nghề cắt tóc.
Đúng quá, anh Nhu nhỉ?
Anh Nhu lắc đầu, làm thằng Bảo cục hứng.
Em nghe họ kể chuyện Thiếu Lâm đấy thôi. Anh hỏi em nhé, em có biết dân mình, đàn ông mới cắt tóc ngắn từ bao giờ không?
Hồi đầu thế kỷ này, rất nhiều cụ ông còn để tóc dài, búi tóc củ hành đấy.
Bảo chịu cứng, lảng sang chuyện khác.
Thôi được, bỏ qua chuyện đó. Bây giờ anh cắt tóc cho em đi.
Tóc chú mày mới cắt mà, để anh cắt cho thằng Thiện. Nó sắp thành người rừng rồi.
Anh Nhu vò đầu tôi, nói đùa. Tôi ngoan ngoãn để anh Nhu cắt tóc cho. Tuy có hơi lo, chỉ sợ hãi anh Nhu cắt hỏng. Tôi đến lớp, sẽ bị bọn bạn trêu chọc. Nhưng thôi, ai cười cũng được. Miễn là anh Nhu, qua những cái đầu thí điểm của bọn tôi, sẽ vững dần tay nghề, để rồi cuối cùng có thể kiếm được ra tiền, vượt qua được những ngày tháng khó khăn này.
Tôi ngồi yên cho anh Nhu lướt nhẹ chiếc tông đơ. Mấy lần tôi suýt bật khóc, nhưng cố nén, không để lộ ra, sợ anh Nhu buồn. Chiếc tông đơ đã quá cũ kỹ, quá cùng mòn, dây qua dây lại mấy lượt mà tóc không chịu đứt. Có cảm tưởng như từng mảng tóc sắp bị đứt khỏi da đầu. Đến mức mỗi khi chiếc tông đơ chỉ mới chạm nhẹ vào đầu, tôi đã giật thót người, rụt cổ lại, mắt nhắm nghiền, chờ đợi cực hình sắp xảy ra. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ anh Nhu cũng cảm thấy hết tất cả những điều đó, nên vừa cắt, anh vừa động viên tôi ráng ngồi thêm ít phút nữa. Anh bỏ tông đơ, lấy kéo ra tỉa tóc cho tôi. Tôi thấy người nhẹ bỏng, vô cùng sung sướng, như vừa thoát được một tai họa. Bên cạnh, thằng Bảo, thằng Nam vẫn liếng láo bình phẩm, chỉ dẫn. Chúng nó cứ làm như mình là chuyên gia bậc thầy về cắt tóc, bắt anh Nhu phải cắt thế này, tỉa thế kia. Tôi sốt cả ruột vì những góp ý của chúng nó, nhưng anh Nhu vẫn bình tĩnh như không. Anh còn vui vẻ đối đáp một cách hớm hỉnh với chúng nó nữa chứ. Hôm sau tôi đến lớp, thật khốn khổ vì những câu bình phẩm châm chọc của lũ bạn. Chúng nó cũng chỉ đùa vui thôi, chứ không có gì ác ý. Cả bọn súng quanh tôi bình luận.
Mày cắt ở hiệu nào mà nham nhở, như cóc gặm thế?
Cứ như chiếc nồi đất úp chụp lên đầu ấy.
Chỗ thì nhẵn thính, chỗ lại bù xù.
Chỗ trắng hiếu, chỗ đen xì.
Bắt họ xử lại đi Thiện, cắt thế mà cũng đòi cắt.
Tôi chỉ biết cười trừ, rồi tóc sẽ mọc lại thôi mà. Giữa lúc những tiếng cười đang rộ lên, thì thằng Bảo lao đến, nó hét oang oang.
Cái gì đấy? Có chuyện gì đấy? Chúng mày làm gì em tao đấy?
Nó xông vào giữa đám đông, tả xung hữu đột, tay vùng chân đá tới tấp. Lũ bạn kêu ré lên,
giạt hết cả ra. Đấm đá một hồi rồi cùng cười xòa, hòa cả làng. Cũng chẳng đứa nào cười cợt tôi nữa.
Chiều về, anh Nhu rủ tôi lên bờ đê trước nhà ngồi hóng mát. Anh ngồi cao hơn tôi một cái đầu. Anh choàng tay qua vai tôi. Hai anh em im lặng một lúc lâu, như cùng lắng nghe tiếng gió lúc ù ù thổi mạnh, lúc chỉ hiu hiu vi vu khe khẽ. Chợt anh bóp mạnh bàn tay tôi, giọng hơi lạc đi.
Thiện này, anh có một chuyện muốn bàn với em.
Anh ngập ngừng, không nói hết câu. Tôi phải nài nỉ.
Chuyện gì ạ? Anh cứ cho em biết.
Sắp tới, chắc là anh em mình không đi chở hàng thuê như thời gian vừa qua được nữa đâu. Họ trả công xá rẻ mạt quá. Xe tải chở nguyên vật liệu bây giờ cũng nhiều, đánh bạc hết cánh xe thô sơ của anh em mình. Vả lại, chở hàng bây giờ cũng nguy hiểm lắm. Xe tải nặng rầm rập suốt ngày, phá nát hết đường. Đoạn từ trên đê lao xuống toàn ổ trâu, ổ voi. Không sớm thì muộn anh em mình cũng gặp tai nạn. Nhất là dạo này lại thường chở tre nứa cồng kềnh. Nhỡ nó lao vào người thì hết thuốc chữa. Anh định anh em mình sẽ chuyển sang làm việc khác.
Tôi băn khoăn.
Nhưng liệu có tìm được việc gì khác không anh?
Anh và anh Hoàng sẽ quay lại việc phù hồ.
Cho em cùng làm với.
Em không làm được đâu. Bao nhiêu việc ngon ăn, có người làm hết rồi. Anh và anh Hoàng phải nhận cái chân khuân vác xi măng lên tầng 3, tầng 4. Mỗi người vác một bào 50 kg, chứ có ít đâu.
Thấy tôi im lặng, anh Nhu lắc tay tôi.
Liệu em có làm phụ bếp được không?
Thầy Tính đã có quyết định sang làm hiệu trưởng trường phổ thông lao động, chuyên bồi dưỡng văn hóa cho các cán bộ lớn tuổi. Cô An vợ thầy và cô Nhuận, bạn của cô An, cũng làm cấp dưỡng ở bên đó. Anh đã hỏi qua ý kiến thầy Tính, định xin cho em làm phụ bếp cho các cô. Em có thể rửa rau vo gạo, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đĩa, gánh nước, phụ đi chợ. Cũng vất vả lắm đấy. Vì thế, anh muốn hỏi ý em thế nào?
Vất vả thì em chẳng sợ, em quen rồi. Nhưng liệu bên đó có chịu nhận em không? Ai lại nhận trẻ con?
Nhận hay không là quyền ở thầy Tính. Mà thầy Tính thì lại rất quý, rất thương em biết rồi đấy.
Em chỉ sợ làm không được việc, không biết ăn nói với thầy thế nào.
Việc ấy thì em chẳng lo. Anh tin là mọi người sẽ quý mến em. Mình cứ chăm chỉ, làm hết sức mình, không sợ em ạ.
Tôi nghĩ đến thằng Bảo.
Thế còn thằng Bảo, có xin cho nó làm ở đâu được không anh? Giá nó được làm chung với em.
Anh Nhu trầm ngâm.
Anh cũng đã cố tìm, nhưng chưa được. Rồi cũng sẽ có việc cho Bảo thôi em ạ. Nhưng cũng không đáng lo. Gia đình Bảo không đến nỗi nào. Trong mấy anh em, khó khăn nhất vẫn là anh Hoàng, em và anh. Trước mắt, cứ tạm như vậy đã. Rồi anh sẽ cố gắng tìm một việc gì đó để mấy anh em cùng làm với nhau cho vui. Thế nhé, em đồng ý làm phụ bếp cho cô An, cô Nhuận nhé.
Anh cười, nói đùa. Thì chú bé Aliosa cũng làm phụ bếp trên tàu thủy đấy thôi. Biết đâu rồi những ngày khó khăn này cũng sẽ có ích cho em trong việc tích lũy vốn sống để mà viết.
Anh Nhu ngã người xuống, nằm trên bãi cỏ, kéo theo tôi cùng nằm theo. Hai anh em giang tay giang chân nằm thoải mái, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh dịu đang sẫm dần. Xa xa, vẳng lại tiếng chuông nhà thờ giống giả, khoan thai, giọng anh Nhu buồn buồn.
Giá hoàn cảnh anh em mình đừng quá khó khăn.
Đừng quá phải lo nghĩ về việc kiếm sống thì thích quá nhỉ. Anh rất thèm những giờ phút bình yên như thế này.
Tôi rất muốn nói một câu gì đó an ủi anh, nhưng không biết phải nói câu nào.
Chỉ biết quờ tay sang, nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, giọng anh vẫn đều đều.
Giá mà anh làm được ra tiền, anh sẽ không để em phải vất vả đi làm thêm như thế này đâu. Em còn nhỏ quá, đang tuổi ăn tuổi ngủ. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, thì anh cũng đã nhiều tuổi gì cho cam. Anh cũng đang ở độ tuổi ăn học đấy thôi. Thế mà anh đã vất vả từ mấy năm trước. Đột nhiên anh Nhu ngồi nhổm dậy, vui vẻ hẳn lên.
Nhưng thôi, không sao em ạ. Anh em mình sẽ vượt qua tất cả thôi. Cố gắng lên, Ba Ven. À quên, Aliosa.
Rồi anh nắm lấy hai vai tôi bóp mạnh, cười rất tươi.
Hôm nay mái tóc của em đã xanh lại như cũ rồi đấy. Liệu lần sau có dám để cho anh cắt nữa không?
Cả hai anh em cùng cười. Tôi nói với anh.
Em không sợ anh cắt xấu đâu, mà sợ cái tông đơ cùng, nó dây tóc, đau lắm anh ạ. Anh phải mang ra hiệu cho họ mài đi. Mài sắc rồi, em lại xin xung phong, giơ đầu cho anh cắt thí điểm.
12 nhỏ. Tôi làm phụ bếp, thấm thoát,
đã được hơn một tháng. Ngày nào cũng vậy, tôi dậy từ mờ đất, đánh răng rửa mặt xong là vội vàng chạy sang trường phổ thông lao động của thầy Tính. Tôi cùng với cô An, cô Nhuận nhóm lò than chuẩn bị đun nước. Trước hết là nấu một chảo lớn nước sôi để sáng ra cho các học viên có nước pha trà. Trường toàn học viên lớn tuổi là cán bộ được đi học bổ túc thêm kiến thức phổ thông. Họ dậy rất sớm và thú vui duy nhất chỉ là uống trà Thái Nguyên thật đậm vào buổi sáng sớm trước khi lên lớp. Nhóm bếp xong, tôi gánh nước đổ đầy hai thùng phi. Giếng ở cách bếp chừng 30-40 mét. Công gánh không mệt bằng công kéo gạo múc nước. Bắt đầu vào mùa đông, giếng nước cạn, càng mất sức nhiều hơn. Xong chuyện nước nôi, tôi bắt đầu quét dọn nhà ăn, lau chùi bàn ghế. Còn những bát đĩa, nồi niêu son chảo nào chưa rửa thì rửa nốt. Đầu đấy rồi, nếu cô Nhuận, cô An không bảo làm gì thêm, tôi mới chạy về nhà thay quần áo, lấy sách vở đi học. Học trên lớp xong, tôi lại tất tả chạy đến nhà ăn. Cũng vừa lúc sắp đến giờ các học viên ăn cơm. Tôi phụ bưng bê cơm canh bày sẵn ra các bàn. Trong lúc họ ăn uống, tôi làm các việc vặt trong bếp, đi đổ rác, gánh thêm nước, bổ thêm củi, xúc thêm than. Học viên ăn uống xong, tôi dọn bàn, rửa bát đĩa cùng với cô An, cô Nhuận. Mọi việc xong xuôi, mấy cô cháu mới ăn cơm. Ăn xong, không kịp nghỉ ngơi, lại lo chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nhặt rau, vo gạo, đun bếp, lại rửa chén bát, dọn dẹp nhà ăn, gánh thêm nước. Chẳng mấy chốc đã sập tối. Tôi trở về nhà, tay chân rời rã, ngồi tán gẫu với thằng Bảo, thằng Nam một chốc, rồi đi học bài. Nhiều khi mệt bã người, muốn nằm một lát, nhưng không dám. Nằm xuống thì tôi sẽ ngủ liền, mắt ríu lại, không sao cưỡng được. Mà bài vở thì còn nguyên đấy chưa mó đến. Với chân phụ bếp, tôi được ăn hai bữa cơm mỗi ngày cùng với cô An, cô Nhuận. Ngoài ra, mỗi tháng tôi được thù lao thêm 5 đồng để mua giấy bút. Tôi nhớ hồi đó, mỗi cân gạo mậu dịch là 4 hào. Như vậy, đối với tôi cũng là đỡ lắm. Đã mấy tháng nay, tôi hoàn toàn sống tự lập được, không phải xin tiền của gia đình. Vừa học, vừa kiếm được việc làm thêm. Tuy vất vả, nhưng tôi rất vui. Tôi tự hào là mình đã đỡ được gánh nặng cho bố, lại quen thêm được nhiều người tốt. Thầy Tính, cô An, cô Nhuận, coi tôi như người trong nhà. Sang tới tháng thứ hai, kể từ khi tôi bắt đầu làm với các cô, thầy Tính bảo tôi đến ở luôn trong trường của thầy, để tôi đỡ phải đi lại, tiện cho việc làm thêm của tôi. Liền với nhà ăn, có một căn buồng nhỏ lâu nay làm nhà kho, giờ kê thêm một chiếc giường cá nhân cho tôi nằm. Sáng sớm, cô Nhuận thường đánh thức tôi dậy. Cô Nhuận là người tốt hiếm thấy, mắt cô hơi hiến, da ngăm ngăm đen, tóc hơi xoăn tự nhiên. Dần già hỏi chuyện, hóa ra cô có biết bố mẹ tôi ít nhiều. Cô bảo có thời gian, bà nội tôi làm ăn buôn bán ở ga kép, từ trước cách mạng tháng 8. Gia đình cô và gia đình tôi thường qua lại chơi với nhau. Cô nhớ mẹ tôi dáng người dong dỏng cao, da trắng, tóc dài, mắt đen lay lấy, tướng quý phái rất sang. Mẹ tôi hay mặc bộ đồ lụa đen. Chỉ vài nét phát qua về mẹ tôi do cô kể lại như thế, đối với tôi cũng rất quý. Bởi vì mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, tôi có rất ít kỷ niệm về mẹ. Có chăng thì cũng mờ ảo khó nắm bắt. Cô Nhuận thương tôi như một người cô ruột thịt. Có hôm thấy tôi ngủ say, cô không nỡ gọi, cứ để cho tôi ngủ tiếp. Cô dậy từ tờ mờ đất, lụi hụi nhóm lò, gánh nước đổ đầy hai thùng phi, những việc thuộc phần tôi phải lo mỗi buổi sớm. Vài ba lần như thế, tuy không ai trách cứ tôi, nhưng tôi tự thấy mình có lỗi. Trước khi đi ngủ, tôi lên văn phòng nhà trường, mượn chiếc đồng hồ báo thức, căn giờ cẩn thận, để ở đầu giường. 4:30 sáng, chuông reo, tôi trở dậy, khỏi làm phiền đến cô Nhuận. Cô An, vợ thầy Tính, cũng rất quý mến tôi. Cô kém thầy Tính đến 10 mấy tuổi, nhà cô nghèo, còn bà mẹ già và người em trai, cả hai đều trông cậy vào cô. Cô rất hiền, rất ít nói, làm việc luôn chân luôn tay. Lúc đó, cô vừa mới sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Hương. Con bé mới được mấy tháng, nhưng hình như đã biết thông cảm với sự vất vả của mẹ, nên cả ngày nằm yên trong nồi, thỉnh thoảng mới ọ ẹ đòi ăn. Chiếc nồi treo bên ngay hiên nhà ăn, liền kề với nhà bếp, rất tiện cho các cô để mắt tới. Những lúc các cô lo nấu nướng, làm các món ăn, tôi thường được rảnh rỗi chút ít. Tôi tranh thủ học bài,
Tôi học ngay cạnh chiếc nôi của bé Hương, vừa tiện trông nom bé, vừa để các cô cần gì, ới một tiếng là tôi có mặt liền. Một hôm bé Hương ấm đầu, khóc ngằn ngặt đòi bế. Tôi bế bé, dù thế nào cũng không đến. Tôi liền đặt bé vào nôi, đưa bổng nôi lên, bé vẫn khóc. Tôi càng dẻo tay, đẩy nôi bổng nữa. Bé khoái chí cười sằng sặc. Tôi lại càng dẻo tay, tung nôi lên cao hơn. Bé cười mãi, rồi như có vẻ sợ hãi, tiếng cười ngắt đoạn, chuyển thành tiếng khóc. Tôi vẫn đưa bổng nôi lên, bé thôi không khóc nữa, ngủ thiếp đi sau cơn sợ hãi. Nhìn thấy mặt bé trắng bệch, tôi sợ quá, tôi ghé tai vào sát ngực bé, không nghe thấy động tĩnh gì. Tôi đưa tay lên mũi bé, không thấy có hơi thở. Hoảng hốt thật sự, tôi kêu ầm lên. Cô An, cô Nhuận cùng ở trong bếp lao ra. Cô An ôm chặt con vào ngực, mặt tái mét. Cô Nhuận cuống quýt đi lấy dầu gió. Phải mấy phút sau, bé Hương mới hoàn hồn. Có lẽ tôi đã làm bé quá sợ hãi. Tôi thú thực với hai cô là do lỗi ở tôi. Tôi đã đưa nôi quá bổng. Nhưng cả cô An và cô Nhuận đều gạt đi, bảo bé Hương trúng gió, tôi không có lỗi gì. Mấy hôm sau, cô Nhuận mới nhẹ nhàng nói nhỏ với tôi, bảo tôi đừng đưa nôi bổng như thế nữa, nguy hiểm lắm. Ngoài việc bé Hương quá sợ hãi, rất có thể còn xảy ra chuyện đứt dây, cả nôi và bé Hương bị văng ra xa. Hôm trước, thấy mặt tôi cắt không còn một giọt máu, các cô không muốn để tôi sợ hãi thêm, nói tránh đi như vậy thôi. Nhờ bên trường thầy Tính có điện, ngoài hành lang nhà ăn, sáng suốt đêm, nên tôi tha hồ thức khuya học bài, đọc sách. Tôi vẫn thường xuyên ra thư viện mượn sách về đọc. Những lúc rảnh, tôi vẫn giúp cô Uyên dọn dẹp phòng ốc, đóng lại sách báo cũ, vào sổ sách mới. Nhờ có điện sáng, một buổi tối tôi làm thêm được bao nhiêu việc, học hành cũng tỉnh táo hơn, đọc sách cũng được nhiều hơn. Nhưng tôi chỉ thích thú được ít ngày. Tôi bắt đầu thấy nhớ những buổi tối anh em quây quần bên bếp lửa, nhớ anh Nhu, thằng Bảo. Tuy ngày nào, chúng tôi cũng vẫn gặp nhau, nhưng chỉ trong thoáng chốc giờ ra chơi giữa buổi học. Tôi thèm được về sống giữa cái gia đình nhỏ bé, làm lũ nhưng ấm cúng của tôi. Tôi nói với cô An, cô Nhuận, ý nghĩ ấy. Các cô vui lòng để tôi ra về sau khi đã làm xong mọi việc và ăn bữa cơm chiều với các cô. Thế là tối tối, tôi lại chụm đầu học bài với thằng Bảo, thằng Nam, quanh chiếc đèn dầu tù mù. Tôi lại được nằm bên cạnh anh Nhu, được anh phe phẩy quạt cho mỗi lúc nóng nực, được gác chân lên bụng anh. Chúng tôi lại bàn tán rơm rã về chuyện học hành, về tương lai của mỗi người. Sáng tinh mơ, anh Nhu lại đánh thức tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi lại chạy đi làm phụ bếp. Anh Nhu, anh Hoàng cũng dậy sớm đi làm phụ hồ. Thỉnh thoảng vào những ngày chủ nhật, anh Nhu lại xách hòm đồ thợ cạo đi vào các làng xa để kiếm thêm ít tiền tiêu. Giờ thì anh đã cắt thành thạo lắm rồi. Tôi và thằng Bảo, thằng Nam đã vui vẻ làm vật tế thần cho anh suốt mấy tháng. Chúng tôi ngồi yên cho anh cắt thí điểm, rút kinh nghiệm dần. Sau đó, anh cắt cho bọn trẻ con quanh xóm không lấy tiền. Tay nghề anh vì thế được nâng cao nhanh chóng. Và giờ thì anh đã có thể cắt đủ các kiểu, mốt này mốt nọ, tùy theo yêu cầu của khách. Có một đêm, đã khuya lắm, khi mọi người đã ngủ hết, tôi vẫn nằm thao thức. Tôi bỗng thấy nhớ nhà. Đã lâu tôi không nhận được tin tức gì của gia đình. Tôi chỉ nằm im lặng suy nghĩ, không dám động cửa vì sợ làm anh Nhu tỉnh giấc. Vậy mà anh Nhu vẫn biết, anh khẽ hỏi, có chuyện gì mà em cứ trằn trọc mãi thế? Không ạ, không có chuyện gì đâu, em chỉ thấy khó ngủ thôi. Tôi cố giấu, anh Nhu thì thào. Thiện này, dạo này em học hành thế nào? Làm thêm vất vả vậy, học có bị sút đi không? Em vẫn học bình thường, anh đừng lo. Gắng đừng để ảnh hưởng đến học tập nhé. Có gì trở ngại, phải nói cho anh biết ngay nhé. Vâng, anh cứ yên tâm. Tôi nắm tay anh hứa. Yên lặng một lúc lâu. Tôi đã tưởng anh ngủ lại rồi, không ngờ anh lại thì thào. Thiện này, em vẫn lén tập viết phải không? Viết được gì, cho anh xem với. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Việc em đi làm thêm, anh muốn em nên có ý thức đó, không chỉ đơn thuần là việc kiếm sống. Việc kiếm thêm tiền để ăn học, mà còn là dịp để em tìm hiểu cuộc đời, tìm hiểu con người. Nó sẽ có rất ích cho việc viết văn của em sau này. Chuyện văn chương anh không biết rõ lắm, nhưng anh cứ nghĩ một cách đơn giản thế này thôi. Muốn viết văn thì phải có vốn sống. Có bột mới gột nên hồ em ạ. Đọc các tác phẩm của Nam Cao, Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Anh thấy họ là những người từng trải lắm, vốn sống của họ ngồn ngộn phong phú lắm. Tất nhiên, ngoài vốn sống, còn cần phải có nhiều phẩm chất khác nữa. Nào là học thức, nào là năng khiếu. Em phải chịu khó tìm hiểu, quan sát em ạ. Mà dạo này em đang viết cái gì thế? Cứ giấu giếm giếm, phải cho anh xem với chứ.
Tôi cười khúc khích, dúi đầu vào bên sườn ấm sực của anh. Tôi nói chống chế.
Em viết vớ vẩn ấy mà, bao giờ viết được cái gì ra hồn, em sẽ nhờ anh đọc cho em.
Anh kéo chăn che ngực cho tôi, rồi khẽ dục. Thôi, khuya lắm rồi, ngủ đi, mai còn đi làm sớm.
Nghe lời anh, tôi cố nhắm mắt ngủ, nhưng lòng cứ xuống sang không yên.